Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 519, một người độc cản. Hợp nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy biến thành huyết nhục Tiêu Mộc Thần cái kia nam tử áo bảo tím sắc mặt khẽ giật mình. Đồng tử mở thật to, một mặt hoảng hốt, không thể tin được trước mắt nhìn đến tràng cảnh ngươi giết hắn. Ngươi sẽ phải hối hận, ngươi biết hắn là ai à? Hắn nhưng là bị Tiêu gia chủ mạch Tiêu Hồng đại nhân đệ tử. Ngươi giết hắn, ngươi là không muốn sống sao? Hắn thực sự không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà một cây cột đem Tiêu Mộc Thần cho nện huyết nhục văng tung tóe. Tuy nhiên Tô Hằng bày ra thực lực là lĩnh vực cảnh cửu trọng, nhưng là Tiêu gia chủ mạch bên trong lĩnh vực cảnh cửu trọng đồng dạng phải chết. Đã giết thì đã giết, không có cái gì thật hối hận. Huống chi nơi này tin tức có ai sẽ truyền đi đâu, người hôm nay cũng sẽ chết ở chỗ này, cho nên căn bản cũng không có người biết là ta giết Tiêu Mộc Thần. Tô Hạo ánh mắt lạnh lùng, thanh âm rất là bình thản. Đương nhiên nếu như Tiêu Mộc Thần chết rồi, Tiêu Dao khẳng định đoán được. Bởi vì cái này tin tức là Tiêu Dao bảo hắn biết, nhưng là Tô Hạo bản thân cũng không để ý Tiêu Mộc Thần sau lưng Tiêu gia. Dù sao giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết. Nghe vậy, cái kia nam tử áo bảo tím sắc mặt bắt đầu biến đến che lấp, ánh mắt bên trong phát ra rét lạnh quang mang. Tô Hạo giết Tiêu Mộc Thần, lại còn muốn giết hắn. Ngươi còn muốn giết lão phu, vừa vặn lão phu cũng muốn giết ngươi, mang theo thi thể của ngươi về Tiêu gia. Tô Hạo thân phía trên khí tức ba động cùng hắn không sai biệt lắm, đồng dạng là lĩnh vực cảnh cửu trọng, hắn có một trận chiến giết Tô Hạo cơ hội. Giết Tô Hạo, hắn mới có cơ hội sống sót, bằng không, hắn trở lại Tiêu gia cũng muốn chết. Giết ta, ngươi có tư cách kia cùng thực lực sao? Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, chết, nam tử áo bảo tím nghiêm nghị quát nói. Tại hắn lời nói âm vừa hạ xuống xong, nam tử áo bảo tím trên thân bộc phát ra một cỗ âm trầm gào rú thanh âm, lập tức phía sau hắn xuất hiện một đạo đen nhánh quang mang. Quang mang này bên trong dò ra một cái đen nhánh đại thủ, đại trong tay bộc phát ra kinh thiên năng lượng, giống như vỗ xuống liền có thể hủy đi hết thảy cảm giác. Nhìn lấy nam tử áo bảo tím sau lưng xuất hiện ma khí bên trong dò ra đại thủ, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Bàn tay này triển hiện ra lực lượng rất mạnh, hắn cần phải ứng phó cẩn thận. Ngay tại hắn ngưng thần thời điểm, nam tử áo bảo tím trên thân bộc phát ra 9 đạo quang mang từng tầng bao phủ hướng Tô Hạo. Nam tử áo bảo tím muốn sức liều toàn lực chém giết Tô Hạo. Cho nên 9 tầng lĩnh vực cùng còn lại công kích thủ đoạn một cùng ra tay. Tô Hạo sắc mặt ngưng tụ, hắn thu tay về bên trong cự đỉnh, tay cầm thần ma trụ, trên thân cũng bộc phát ra 9 đạo quang mang. Hắn hiện đang sử dụng chính là lĩnh vực cảnh cửu trọng thể nghiệm thể, có thể thi triển 9 tầng lĩnh vực. Hai cỗ lĩnh vực lực lượng va chạm, lẫn nhau áp chế, nhất thời hình thành một cỗ lực lượng vô hình hướng về bốn phía khuếch tán. Sơn cốc tại cái này hai cỗ lực lượng trùng kích vào thật sâu làm lớn ra gấp đôi. U Minh Toái Tâm Trường. Cái kia nam tử áo bảo tím gầm nhẹ một tiếng, sau lưng bàn tay kia mang theo người ngập trời hung sát chi khí, hướng về Tô Hạo ép tới. Nơi tay trường áp ra trong nháy mắt, một đạo vòng xoáy màu đen tại hắn dưới bàn tay xuất hiện. Cái này vòng xoáy màu đen hình thành từng cơn sóng gợn hướng về Tô Hạo đè ép mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đạo minh khí không ngừng muốn chen vào Tô Hạo tâm mạch chỗ, muốn đập vụn Tô Hạo trái tim đồng dạng. Thanh Long chân thân, đối mặt nam tử áo bảo tím kinh người như vậy thế công lực, Tô Hạo cũng không có ở lười biếng, Thanh Long chi khí không ngừng tại thể nội phun ra, hình thành một đạo thanh quang. Những thứ này thanh sắc quang mang, phát ra thời điểm, còn mang theo một cỗ tiếng long ngâm. Sau đó Tô Hạo bên ngoài thân tuôn ra thanh sắc lân giáp, phủ đầy lân giáp hai tay, đột nhiên xé ra, trực tiếp đem chung quanh gợn sóng xé mở. Sau đó thân hình nhảy lên. Phủ đầy lân giáp cánh tay, trực tiếp oanh hướng lên bầu trời bên trong áp xuống tới tay cầm. Oanh, xanh đen hai màu, ở trên bầu trời va chạm lên, mỗi người chiếm cứ nửa bên chân trời, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng là trong lúc đó Tô Hạo quyền đầu mở ra, trực tiếp đâm vào cái kia bàn tay khổng lồ. Tay cầm bao trùm khu vực, trực tiếp bị Tô Hạo tay cầm cắm vào trong đó. Sau đó Tô Hạo tay cầm cắt ngang. Đem cái kia bàn tay khổng lồ cắt ra một đường vết rách. Nhất thời lực lượng đáng sợ gợn sóng nhanh chóng tản ra, phất tay công kích nam tử áo bảo tím biến sắc, tự thân tay cầm vậy mà cũng xuất hiện một đạo vết cắt. Một cỗ máu tươi phun ra đi ra. Thấy thế, cái kia nam tử áo bảo tím, ánh mắt biến đến tinh bắt đầu nóng. Không có chút nào bận tâm trên tay thương thế, thân hình nhảy lên, đột nhiên xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, tay cầm trực tiếp chụp vào Tô Hạo đầu. Tô Hạo sắc mặt lạnh lẽo, trái tay nắm lấy thần ma trụ, trong nháy mắt đến tay phải, nhất côn trực tiếp đánh tới hướng cái kia nam tử áo bảo tím. Nam tử áo bảo tím không nghĩ tới Tô Hạo phản ứng như thế cấp tốc, muốn tránh né, nhưng là cái này thần ma trụ lại bộc phát ra một cỗ cường đại hung sát chi khí, một đạo thần ma tàn hồn trực tiếp nhào về phía linh hồn của hắn. Thần ma trụ chính là có thần ma luyện chế mà thành, bên trong bao hàm lấy thần ma tàn hồn. Tàn hồn có thể công kích đối thủ linh hồn, tàn hồn tiến vào nam tử áo bảo tím linh hồn trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trì trệ. Cái này ngây người một lúc trong nháy mắt, thần ma trụ đã đến nam tử áo bảo tím trước mặt. Chờ hắn khôi phục thời điểm, trong con mắt của hắn, chỉ thấy thần ma trụ cái kia to lớn bóng người. Quảng cáo, bành, nam tử áo bảo tím thân thể, trực tiếp bị thần ma trụ quét trúng, thân thể bay rớt ra ngoài, trên thân chân khí màu đen cũng biến thành ảm đạm lên. Lùi lại thân thể trên mặt đất lưu lại một đạo mấy chục trượng dấu vết. Phốc phốc. Nam tử áo bảo tím trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hắn lộ ra lấy làm kinh ngạc chi sắc. Lập tức ánh mắt ngưng tụ, vung tay lên một cái, muốn xé rách không gian rời đi. Oanh, ngay tại hắn xé rách không gian trong nháy mắt, một tòa cự đại lô đỉnh xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu, trực tiếp áp chế hư không khe hở. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lô đỉnh thời điểm, Tô Hạo trong tay thần ma trụ lại lần nữa ra tay. Một gậy trực tiếp giống như núi nhỏ hướng về đỉnh đầu của hắn ép tới. Thần ma tàn hồn xuất hiện lần nữa, tràn vào đến nam tử áo bảo tím cái trán bên trong, lại lần nữa để hắn tâm thần hoảng hốt. Nam tử áo bảo tím cực lực muốn thoát khỏi thần ma trụ bên trong tàn hồn tập kích, nhưng là Tô Hạo cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Thần ma trụ trực tiếp phủ đầu giận oanh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khắp nơi trong nháy mắt run rẩy. Nam tử áo bảo tím bị thần ma trụ trực tiếp cứ thế mà oanh trong lòng đất, tạo thành một cái to lớn hố sâu. Một cỗ máu tươi, cuồn cuộn theo cái kia nam tử áo bảo tím thân chảy xuôi mà ra. Bất quá nam tử áo bảo tím khí tức y nguyên còn có một số, không có chết. Nhưng là cả người hắn lộ ra rất là chật vật, một thân máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ngay tại từng ngụm hô hấp. Tô Hạo thân hình rơi xuống, nhìn lấy cái kia hố sâu chỗ. Trên mặt lộ ra vẻ hung hãn, ánh mắt bên trong tàn mát ra một cỗ lạnh ý, dưới nền đất nam tử áo bảo tím thấy thế, lập tức điều động chân khí trong cơ thể, muốn ngăn cản Tô Hạo lần tiếp theo tiến công. Mà lại đỉnh đầu của hắn phía trên xuất hiện một đạo linh hồn bình phong bao bọc. Hắn hai lần bởi vì cái kia thần ma trụ bên trong tàn hồn tập kích, dẫn đến trong nháy mắt ngây người, cho nên hắn nhất định phải ngăn trở thần ma trụ tàn hồn công kích. Oanh! Thì lúc này thời điểm, trên bầu trời chân áp hư không lô đỉnh, đột nhiên từ không trung rơi xuống. Rơi xuống trong nháy mắt, lô đỉnh bên trong bộc phát ra nồng đậm hỏa diễm, trực tiếp đập vào nam tử áo bảo tím trên thân. Lần này Tô Hạo không có làm dùng thần ma trụ, mà chính là sử dụng lô đỉnh, trực tiếp đánh tới hướng. A, à, tại ngọn lửa cuồng bạo năng lượng oanh kích phía dưới, nam tử áo bảo tím trên người chân khí trong nháy mắt ảm đạm mấy phần. Tô Hạo lần này không dụng thần ma trụ, trực tiếp dùng lô đỉnh nền, lô đỉnh lực lượng bên trong mang lên hỏa diễm, lực công kích cường hãn hơn chút. Nhất kích sau đó, Tô Hạo lập tức thu hồi lô đỉnh, đồng thời tại cái này khe hở ở giữa, thần ma trụ lại lần nữa oanh kích ra ngoài. Thì cái này thần ma trụ cùng lô đỉnh không ngừng liên tục oanh kích. Trong lòng đất nam tử áo bảo tím, chân khí trong cơ thể không ngừng bị tiêu hao, chân khí bắt đầu bổ sung không được. Nam tử áo bảo tím sắc mặt rất trắng lên, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm hoảng sợ thanh âm. Hắn biết mình một khi chân khí biến mất, như vậy chính là mình bị oanh giết thời điểm. Hắn nhìn lấy Tô Hạo, muốn mở miệng, để Tô Hạo tha hắn một lần. Nhưng là Tô Hạo giống như căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Tiếp tục oanh kích, sau cùng cái kia nam tử áo bảo tím tại khuất nhục bên trong bị oanh giết thành thịt nát. Trong sơn cốc khôi phục lại bình tĩnh. Tô Hạo nhìn thoáng qua trước mặt hố sâu to lớn cùng không trung phiêu đãng huyết khí, thu hồi lô đỉnh cùng thần ma trụ, giải cứu phương chấn mi nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 50.000 đánh dấu giá trị, một tấm 3 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại trở về Kim Tiền Bang. Tô Hạo vung tay lên, vệ huyết ma đằng trong nháy mắt xông ra, đem trong sơn cốc huyết khí cùng thịt nát toàn bộ thôn phệ hết. Tại vệ huyết ma đằng thôn phệ hết trong sơn cốc huyết khí thời điểm, hắn Kim Tiền Bang tín vật phát ra Lý Trầm Chu gửi tới tin tức. Đường Vô Song động thủ, xem ra bọn họ viện thủ tới, không biết là cao thủ như thế nào. Tô Hạo nhìn lấy liếc một chút, gửi tới tin tức, trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này Phương Chấn Mi rời đi đến là rất nhanh, Tô Hạo lĩnh vực cành cửu trọng lực lượng còn không có biến mất, cho nên dò xét một chút, không có phát hiện Phương Chấn Mi tung tích. Bất quá đồng tiền tín vật bên trên truyền đến Phương Chấn Mi tin tức, cáo chi Tô Hạo, hắn cùng cái kia Mộng Thanh Đình vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về trước Kim Tiền Bang, có thời gian tại đi tìm hai người này, bất quá cái này Phương Chấn Mi lại có thể cấu kết lại Bái Nguyệt Thần cung thiếu cung chủ, thật là không tầm thường. Tô Hạo nở nụ cười, thân hình lóe lên, hướng về Bắc Đãi Phủ Kim Tiền Bang mà đi. Lúc này, Kim Tiền Bang trên không, Đường Vô Song mang theo 7 người lăng không đứng ở trong hư không. Trong đó một tên lĩnh vực cửu trọng võ giả, một chân bước ra. Một đạo hào quang màu tím đen theo trong cơ thể hắn bao phủ mở miệng, sau đó một đạo cự đại màu đen cự ảnh ra hiện ở phía sau hắn. Xuất hiện cự ảnh già thiên tế nhật, tản ra vô tận uy áp. Lĩnh vực cảnh cửu trọng, Kim Tiền Bang bên trong Lý Trầm Chu ánh mắt ngưng tụ, hắn chậm rãi theo trên ghế ngồi đi xuống, bước ra đại sảnh, xuất hiện tại trong trạch viện. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, hào quang màu tím đen, giống như tầng mây dày đặc, bao phủ bầu trời. Một chút ánh sáng mặt trời đều không có để lộ ra đến, Lý Trầm Chu có thể cảm nhận được bóng đen kia phía trên phát ra đáng sợ uy áp. Bắc Đãi Phủ, không chỉ có Kim Tiền Bang, còn có rất nhiều hắn thế lực của hắn, lúc này những thế lực này võ giả đều thần sắc khẩn trương nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo cự đại cái bóng. Đạo này cự ảnh để bọn hắn có loại run không ngừng cảm giác, đây là một loại bắt nguồn từ thượng vị cường giả uy áp. Bọn họ linh hồn đều muốn đóng băng đồng dạng, lĩnh vực cửu trọng cường giả, Bắc Đãi Phủ trong thế lực không có cường giả như vậy, trong bọn họ cao nhất thực lực cũng liền tại lĩnh vực cảnh nhất nhị trọng hai bên. Cho nên lĩnh vực cảnh cửu trọng, đối với lĩnh vực cảnh cửu trọng trở xuống võ giả có một loại tuyệt đối áp chế. Lý Trầm Chu, hôm nay thì là các ngươi Kim Tiền Bang biến mất thời gian, ngươi bây giờ tự sát, ta có thể buông tha ngươi Kim Tiền Bang đệ tử khác. Đường Vô Song nhìn lấy Lý Trầm Chu lạnh giọng nói ra. Kim Tiền Bang để hắn bị mất rất lớn mặt mũi, hắn nhất định phải cho cầm trở về. Để Lý Trầm Chu tự sát, cũng là tại nhục nhã Kim Tiền Bang. Đường Vô Song lúc nói chuyện, cái kia hắc bào người chỗ phát ra uy áp, toàn bộ hướng về hắn một mình áp đi qua. Tự sát, ta Lý Trầm Chu cũng không phải người như vậy, muốn mạng của ta, các ngươi thì tới lấy đi. Hắn lúc nói chuyện, trên thân cái kia cỗ quân lâm thiên hạ khí thế nhất thời gào thét mà ra, hóa thành một cỗ bàng đại khí thế ba động, ngăn cản hắc bào nam tử chỗ phát ra uy áp. Lý Trầm Chu trên người chân khí không bằng đối phương, nhưng là hắn tự thân tu luyện quân lâm thiên hạ thế giống như là uy áp. Không biết tự lượng sức mình, cái kia xuất thủ người áo đen, trên mặt lộ ra một tia lạnh giọng, duỗi ra bàn tay thon dài. Nhất thời sau lưng cái kia to lớn ma ảnh cũng theo biến động, dò ra một đạo tím bàn tay lớn màu đen, mang theo không cách nào hình dung âm u ba động, một chưởng vỗ xuống. Thấy thế Lý Trầm Chu sắc mặt ngưng tụ, trên người lực lượng toàn bộ tràn vào đến nắm đấm của mình phía trên. Sau đó quyền đầu đeo lực lượng cuồng bạo hướng bàn tay oanh kích mà đi. Oanh, Lý Trầm Chu quyền kình tại dưới bàn tay trong nháy mắt vỡ nát, mà cả người hắn thì là bị nhất trường áp hướng mặt đất. Bành, thân hình hắn rơi xuống, trực tiếp đập ra một đạo cự đại hố sâu, lập tức Lý Trầm Chu theo trong hố sâu bay ra. Nhưng là cánh tay của hắn máu tươi chảy xuôi, khóe miệng bên trong cũng có máu tươi tràn ra, chân khí trong cơ thể cũng bị đánh tan rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực của hắn cùng đối phương chênh lệch quá lớn, nhất kích liền để phía sau hắn trọng thương. Không nghĩ tới ngươi vậy mà còn có thể sống được, nhìn lấy bay ra Lý Trầm Chu, người áo đen kia trên mặt đến là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lý Trầm Chu thực lực cùng hắn chênh lệch quá lớn, vốn là coi là nhất trưởng thì giải quyết hết Lý Trầm Chu. Nhưng lại không có, có thể thấy được Lý Trầm Chu tự thân nội tình không tệ. Bất quá đáng tiếc, hôm nay liền phải chết. Người áo đen kia nhìn lấy Lý Trầm Chu nói, hắn lần nữa đưa tay, hắn muốn một trưởng vỗ chết Lý Trầm Chu. Một trưởng vỗ dưới, nhất thời bầu trời bị cỗ này trưởng lực oanh kích ra một vết nứt. Mà sau bàn tay mang theo cuồng bạo chân khí, gào thét hướng về Lý Trầm Chu đập đi qua. Các người thật vô cùng làm càn, cũng dám đến ta Kim Tiền Bang Dương Oai. Đúng vào lúc này, trong lúc đó tại Kim Tiền Bang bên trong bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này xuất hiện, toàn bộ không gian cũng bắt đầu biến đến bắt đầu vặn vẹo. Người áo đen kia đánh ra nhất trường, tại cỗ này vặn vẹo lực lượng phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Cái này, người áo đen kia sắc mặt giật mình, ánh mắt ngưng tụ, đối phương vẻn vẹn bằng vào khí tức, thì đập vụn hắn trường lực. Hắn nhướng mày nhìn về phía khí tức phát ra chi địa. Lúc này, võ vô địch bóng người, chậm rãi theo Kim Tiền Bang bên trong. Bay lên không trung mà ra, chậm rãi đi hướng đường vô song. Hắn vung tay lên, một đạo lực lượng xuất hiện tại Lý Trầm Chu trước mặt. Lý Trầm Chu thể nội băng đánh trao khí, trong nháy mắt áp chế. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía hắc bào nam tử kia. Dám ra tay, ngươi chết. Võ vô địch đánh ra nhất trường, một trường này đánh ra, hình thành che trời cự thủ, trực tiếp áp hướng người áo đen kia. Nhất thời một cỗ cuồng bạo cùng lực lượng cường đại theo trong bàn tay hắn phát ra, lực lượng này dư âm, trực tiếp đem không khí áp bắt đầu vặn vẹo. Người áo đen vừa định hỏi võ vô địch là ai, nhưng là không nghĩ tới hắn còn chưa mở miệng, võ vô địch thì xuất thủ. Xung quanh không gian vặn vẹo, để hắn sắc mặt ngưng tụ, cũng một quyền đánh ra, cái kia to lớn mà ảnh ngưng tụ thành quyền, đón lấy cái kia võ vô địch tay cầm. Lúc này thời điểm nhất định phải lấy lực lượng bài trừ đối phương trưởng lực. Nhưng là hắn quyền đầu oanh ra thời điểm, căn bản cũng không có đối võ vô địch tay cầm tạo thành bất kỳ thương tồn. Bàn tay kia y nguyên tiếp tục hướng xuống đập, hãn hải ba đào quyền. Thấy thế hắc bào nam tử kia sắc mặt ngưng tụ, quanh thân xuất hiện từng đạo dao động giống như ma khí. Những thứ này ma khí không ngừng biến hóa, sau đó biến thành vô số quyền đầu. Hãn hải ba đào quyền. Đó là dùng ma khí hình thành sóng lớn giống như quyền đầu giống như sóng lớn, một điệt trùng kích mà ra. Mỗi một quyền nhất tầng dao động, một lần uy lực so một lần cường. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, oanh, 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 quyền đầu không ngừng cùng tay cầm va chạm, nhưng là bàn tay kia như là kim cương đồng dạng. Căn bản cũng không có mảy may phá nát, tiếp tục áp hướng người áo đen kia. Người áo đen thấy thế sắc mặt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới công kích của mình vậy mà không thể đánh nát võ vô địch nhất trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, tại phía sau hắn hai tên lĩnh vực cảnh cửu trọng cường giả, đồng thời dậm chân mà ra. Hai đạo băng lãnh thanh âm, theo bọn họ trong miệng phát ra. Minh thần băng thiên quyền, nhất thời một cỗ cuồn cuộn minh khí. Theo trên người của hai người hiện ra đến, hình thành một cái to lớn minh thần hư ảnh. Lúc trước người áo đen cũng không có dừng lại, đồng dạng thể nội tuôn ra cuồn cuộn minh khí cùng hai người tụ hợp. Bọn họ bị giam giữ tại minh tôn hắc ám trong tế đàn. Minh thần băng thiên quyền, chính là minh tôn tuyệt học, bọn họ được luyện chế thành khôi lỗi thời điểm, cũng bị minh tôn ban cho dạng này quyền pháp. Cái kia minh thần hư ảnh một xuất phát tản ra tử vong cùng hắc ám khí tức. Võ vô địch nhìn lấy cái kia minh thần hư ảnh, ánh mắt ngưng tụ, tuy nhiên hắn hiện tại đã bước vào chân ngã cảnh nhất trọng, nhưng lại cũng có thể cảm nhận được quyền pháp này uy lực. Oanh, loại tình huống này hắn cũng không tại giữ lại, ầm ầm, chân ngã cảnh nhất trọng lực lượng điên cuồng tuôn ra, nhất thời cả người hắn bộc phát ra một cỗ hào quang chói sáng. Cỗ này quang mang sông thẳng lên trời, so với cái kia minh thần hư ảnh lực lượng kinh khủng hơn. Đem minh thần hư ảnh chỗ phát ra uy áp toàn bộ tiêu tan sạch. Lĩnh vực cảnh bất kể như thế nào cường đại, hắn cũng là lĩnh vực cảnh. Nhưng là võ vô địch hiện tại thế nhưng là nắm giữ chân ngã cảnh thực lực. Chân ngã cảnh cũng là ngưng tụ ta thật tự thân. Võ vô địch thân hình trong nháy mắt biến thành mấy trượng lớn nhỏ, quanh thân tản mát ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân, nghiền ép hết thảy lực lượng. Chân ngã cảnh, nhìn thấy võ vô địch tình huống. Không chỉ có là liên thủ ba người sắc mặt kịch biến, thì Đường Vô Song cùng phía sau hắn ba người cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Chân Ngã Cảnh, Kim Tiền Bang võ vô địch lại là Chân Ngã Cảnh cường giả. Bọn họ chẳng qua là lĩnh vực cảnh, tại Chân Ngã Cảnh trước mặt, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Đế Thích Thiên nhìn thoáng qua, đối với bên cạnh hai tên võ bộ cao thủ truyền âm nói. Để cái kia ba vị tiên sinh liên lụy ở võ vô địch, chúng ta mang theo điện hạ mau chóng rời đi. Nghe được Đế Thích Thiên truyền âm, hai người khác liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt nhẹ gật đầu. Chân Ngã Cảnh cường giả, bọn họ có thể không phải là đối thủ, xuất thủ thuần nát là muốn chết. Chỉ sợ cái này cần hoàng thất trực tiếp ra mặt đến, không phải vậy lời nói căn bản là không có cơ hội. Nhưng là bọn họ cần tìm đúng cơ hội mới có thể rời đi. Bọn họ muốn tại võ vô địch cùng ba tên lĩnh vực cảnh cửu trọng cường giả giao thủ thời điểm, tìm đúng cơ hội rời đi. Dù sao bọn họ cũng không muốn bị Chân Ngã Cảnh cường giả để mắt tới, đến lúc đó khả năng bị nhất quyền oanh sát. Võ vô địch ánh mắt cũng chỉ là nhìn về phía cái kia ba tên lĩnh vực cảnh cửu trọng cường giả. Lúc này cái kia minh thần hư ảnh quyền đầu đã bạo phát đi ra, đánh phía võ vô địch. Cái này một quyền đánh ra, mang theo cuồn cuộn minh khí, như là vạn mã lao nhanh, trùng trùng điệp điệp. Võ vô địch đột nhiên một bước, sau đó liền lấy khai thiên tích địa chi thế, đánh phía cái kia trùng kích tới song lớn. Oanh thanh âm ùng ùng, có loại cảm giác trời long đất lở. Tuy nhiên ba người phát ra minh thần băng thiên quyền, có loại muốn băng nứt thiên địa cảm giác. Nhưng là Lý Trầm Chu quyền đầu càng là to lớn, lực lượng càng thêm thuần nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia minh thần hư ảnh biến thành quyền đầu tại võ vô địch dưới nắm tay, bị từ từ đánh nát. Cái kia ba tên người áo đen thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa đồng thời xuất thủ. Từng đạo minh khí theo trong cơ thể của bọn họ tuôn ra, sau đó một đạo so với vừa mới còn muốn to lớn hư ảnh xuất hiện. Cái này hư ảnh khí tức so trước đó mạnh gấp đôi, có loại thực chất hóa cảm giác. Oanh, hắn một quyền đánh ra, cái này một quyền đánh ra, quyền đầu chung quanh lập tức hóa thành hư vô, uy lực so với vừa mới quyền đầu phải lớn hơn mấy lần. Võ vô địch sắc mặt ngưng tụ, thân phía trên khí tức không ngừng bạo phát, chân khí ngưng tụ tại nắm đấm của mình phía trên, cả người thật giống như chói mắt mặt trời đồng dạng. Một quyền đánh ra, chung quanh hư không vặn vẹo sụp đổ. Quyền đầu cùng cái kia hư ảnh quyền đầu oanh cùng một chỗ, nhất thời giống như định trụ đồng dạng. Làm đến không gian trong nháy mắt yên tĩnh, soạt, trong lúc đó cái kia hư ảnh giống như vỡ vụn trang giấy đồng dạng, hóa thành vô số hắc khí. Cái kia ba tên người áo đen như là bị trọng kích đồng dạng, rên lên một tiếng, bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài, một cỗ máu tươi từ bọn họ trong miệng phun ra đi ra. Đi, đúng vào lúc này, Đế Thích Thiên bắt lại Đường Vô Song. Hai người khác thì là trong nháy mắt xé rách không gian, ba người trong nháy mắt bước vào trong đó, chạy khỏi nơi này. Bọn họ thì tại cái này chờ cơ hội này, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.